Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 7. Tể tướng Tuyết đã bị xử tử. A Mạn, nàng nên quay về. Tiêu Diễn cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự cố chấp. Hắn lại tiếp tục. A Mạn, trẫm đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nàng hãy mang cả Diều Diều theo. Trẫm sẽ nhận con bé làm con gái ruột. Ban cho nó danh hiệu công chúa Sở Kiều, được không? Nàng còn nhớ không, khi Tiêu Sở còn trong bụng nàng, trẫm đã định sẵn chữ Kiều và Sở để làm tên. Sau khi Diều Diều quay về, con bé và Tiêu Sở sẽ là huynh muội. Ta lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Tiêu Diễn, ngài cứ giết đi. Giết Thẩm Chân, giết cả Diều Diều. Dù sao đi nữa, nếu Thẩm Chân và Diều Diều không còn, ta cũng chẳng muốn sống. Bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở. Sau một hồi, Tiêu Diễn đột nhiên ném mạnh chén trà xuống đất, giọng hắn đầy phẫn nộ. Tiêu A Mạn, một thợ thủ công thì có gì tốt? Hắn không bảo vệ được nàng, nàng còn chưa hiểu sao? Hắn chẳng có gì cả. Không quyền thế, không tài sản lớn, vậy mà nàng lại từ chối cả nửa giang sơn trẫm dâng lên cho nàng. Hắn bước tới. Ánh mắt giận dữ, từng bước ép ta lùi dần, cho đến khi lưng ta chạm vào tường. A Mạn, trẫm sẽ không lặp lại sai lầm lần nữa. Hãy theo trẫm quay về. Chỉ cần nàng, A Mạn, chỉ cần nàng là của trẫm, hoàn toàn là của trẫm. Bên gối trẫm, chỉ có nàng mới xứng đáng. Ta cười nhạt, kéo nhẹ khóe môi. Thật sao? Từ trong tay áo, ta rút ra con dao găm. Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua bờ vai ông. Ta không muốn. Tiêu Diễn nhìn ta đầy sững sờ, máu chảy loang đỏ vạt áo. Ta rút dao ra và lại đâm thêm một nhát nữa, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Diễn, ngài đã tự chọn con đường này và không còn đường quay lại. Ta rút dao ra lần nữa, máu từ vết thương nhỏ xuống, vương lên môi ông. Tiêu Diễn chậm rãi trượt xuống theo góc tường. Ánh mắt vẫn đọng lại sự kinh ngạc lẫn đau đớn. Ta quay người, không nói thêm lời nào, bước đi thẳng thừng, để lại phía sau tất cả. Ta xoay người định rời đi, nhưng cảm nhận được một lực níu chặt lấy vạt váy. Tiêu Diễn quỳ xuống, nước mắt từng giọt lăn dài trên gương mặt. A Mạn, chúng ta đã từng nương tựa vào nhau qua bao năm tháng. Chỉ là một chút sai lầm, sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy? Nếu hôm nay trẫm không đến kịp, Thẩm Chân e rằng đã trở thành một cái xác. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy đau đớn và van xin, bàn tay vẫn nắm chặt vạt váy của ta. Ta cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không chút cảm xúc. Bệ hạ có gì bất mãn, cứ trút hết lên ta. Tiêu A Mạn có thể cùng ngài chiến đấu, cũng có thể cùng Thẩm Chân chiến đấu. Ngay cả đối diện với lửa đỏ ở điện Diêm Vương, ta cũng chẳng sợ. Siết chặt chuôi dao trong tay, ta bước đi không ngoảnh lại. Khi đến ngưỡng cửa, ánh nắng chói chang bao trùm mọi thứ. Ta dừng lại, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang quỳ gục trên sàn, dáng vẻ hoang tàn của hắn giờ đây khác xa với cậu bé Tiêu Diễn, năm nào. Tiêu Diễn, ta cất giọng, đôi mắt đong đầy quyết tâm. Dù ta gả cho ai, cũng không liên quan đến ngài. Rồi ta quay người, bước ra ngoài. Để ánh nắng xóa mờ hình bóng cũ kỹ ấy. 21. Thẩm Chân không bao giờ chuyển khỏi kinh đô nước Thương. Nếu có lẽ chàng đã dẫn cả nhà đến nơi tận cùng thế giới, không còn ai có thể tìm thấy được nữa. Ta cũng không gặp lại Tiêu Diễn lần nào. Sau lần cuối cùng trong quán trọ, hắn dẫn đoàn tùy tùng rời khỏi kinh đô nước Thương một cách vội vã. Sau đó, hắn gửi đến rất nhiều loại kỳ chân dược liệu quý giá, nhưng ta không nhận. Thực ra, ta chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Viên thuốc ta uống chỉ là một loại thuốc giả chết, không làm ta quên đi những ký ức, nhưng lại kích thích cảm xúc mãnh liệt, khiến ta nôn ra máu. Chính điều này lại vô tình giúp ta giải quyết tình huống căng thẳng. Khi thấy Thẩm Chân không hề bị thương, ta thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều ta trở về cửa hàng thêu mà mình đang điều hành. Sau một thời gian dài kinh doanh, ta dần tìm thấy niềm vui trong công việc này. Dù không hứng thú với đao kiếm, ta vẫn có niềm đam mê với những đường kim mũi chỉ. Mỗi khi Thẩm Chân quay về từ cửa hàng, Diều diều lại chạy quanh quẩn bên chúng ta. Chúng ta quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa cơm đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống trôi qua yên bình và đủ đầy. Rất lâu sau đó, ta mới nghe tin từ nước Thương. Người ta nói vị hoàng đế dũng mãnh Tiêu Diễn mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi. Dù vậy, hắn vẫn dẫn binh ra chiến trường, chiến đấu không ngừng nghỉ ở biên giới. Trong một trận chiến, hắn bị trọng thương, từ đó lâm bệnh nặng, phải nằm liệt giường. May thay, thái tử đã trưởng thành và bắt đầu thay cha quản lý triều chính. Các phe phái đấu đá trong triều đình cũng đã bị loại bỏ, nền tảng của đất nước dần ổn định. Những câu chuyện này, ta nghe được từ một quán trà nhỏ. Mẫu thân, bánh ngọt này ngon quá, chúng ta mua thêm một ít mang về cho phụ thân nhé. Diều diều tươi cười hớn hở, tay ôm một gói bánh nhỏ. Ta mỉm cười nhìn con bé, nhưng đúng lúc đó, ta thấy Thẩm Chân đang đứng gần đó, dắt theo con ngựa. Đường trơn, ta đến đón nàng về. Chàng cười, bế diều diều lên tay và đưa tay ra với ta. Ta cũng mỉm cười, bước tới nắm lấy tay chàng. Dưới ánh chiều tà, bàn tay chúng ta siết chặt lấy nhau. Hết.